Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Hai ngày 26 tháng 8 năm 2024, thứ Hai trong phần thứ 21 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu, chương 23, câu 13. Và từ câu 15 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Chính các ngươi không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo, ai chỉ đền thờ mà thề, thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng, thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng, thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Của Chúa Giêsu đối với các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Nhưng trước khi công bố bảy lời kết án đó, tác giả Mát-thêu ghi lại nhận định chung của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, Ngài đề ra luật sống mới cho tất cả những ai muốn theo Ngài. Ngài là vị thầy duy nhất thay thế Mô-xê và các vị thầy nhân loại khác. Ngài muốn cho các môn đệ đừng rơi vào thái độ của những kinh sư và người Pha-ri-sêu. Mù quáng, giả hình, vụ hình thức, chú trọng đến cái phụ thuộc mà bỏ quên giáo lý làm linh hồn cho những hình thức bên ngoài. Những lời khốn cho các ngươi trong trình thuật tin mừng hôm nay được lặp lại nhiều lần, tương ứng với những điều chướng tai gai mắt cũng là những lời kết tội các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Họ đã cố tình làm những điều phi lý, khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, nuốt hết tài sản của các bà quá, rảo khắp các biển cả đất liền, rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, thì lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục hơn. Chúa Giêsu đã gọi các kinh sư và người Pha-ri-sêu là những người sống mù quáng. Điều đáng nói ở đây là họ cố tình chia lìa trong lỗi lầm của mình, họ thích danh vọng và chạy theo những bã vinh hoa, vì vậy họ cố gắng tìm mọi cách để đạt đến nó bằng bất cứ cách nào. Có thể nói, đây là những người chủ trương lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cứu cánh của họ đã không công minh chính trực, và phương tiện lại còn đê hèn hơn, nên họ đã lợi dụng những dân đen là những người thấp cổ bé họng, không có khả năng tự bảo vệ mình. Tin mừng hôm nay là ba lời kết án của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã tự ví mình như người chăn chiên nhân lành đi tìm chiên lạc, như thầy thuốc cần cho bệnh nhân, như một vị Thiên Chúa quyền năng, sẵn sàng tha thứ và giải phóng con người tội lỗi. Thế nhưng, Ngài đã không sợ đưa ra những lời kết án mạnh mẽ, thẳng thắn, khốn cho các ngươi. Không phải vì Ngài không còn lòng nhân từ và tha thứ, nhưng vì sự cứng lòng và chai đá của các kinh sư và người Pha-ri-sêu đã đến mức tột cùng, không hoán cải khỏi thái độ giả hình, mù quáng, làm dụng tôn giáo. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên chứng năng cho Chúa qua hành động tốt của mình. Nói cách khác, muốn dạy người khác điều gì thì chính chúng ta phải là những người đã sống và cảm nghiệm trước khi khuyên bảo người khác. Làm tất cả vì vinh danh Chúa, chứ không phải lấy Chúa làm bình phong nhằm đề cao danh dự, tiếng tăm cho bản thân mình. Có thế, chúng ta mới là người mang trong mình và giới thiệu một vị Thiên Chúa là Cha yêu thương, một vị Thiên Chúa được hiện tại hóa qua đời sống chứng nhân và lời rao giảng cũng như cảm nghiệm của chính chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết trở nên những người loan báo lời Chúa bằng chính đời sống của mình. Ước gì lời Chúa hôm nay thức tỉnh mọi người chúng con khỏi thái độ mù quáng, khép kín tư lợi, và cho chúng con biết sống khiêm tốn, chân thành trước mặt Chúa và đối với anh em, để chúng con xứng đáng hưởng phúc lành của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi đôi mắt con. Con nhìn thấy Chúa đang nhìn con, Chúa đang chờ con, yêu con trong tình thương dày. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình. Để môi miệng con
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên mạng Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo. Sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên của gặp gỡ thường niên của Liên mạng Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo, nhóm khóa họp thường niên 4 ngày tại Roma về chủ đề Thế giới đang ở trong chiến tranh, những cuộc khủng hoảng và xung đột trường kỳ, điều này có nghĩa gì đối với chúng ta? Liên mạng này được thành lập năm 2010 bên Áo và có trụ sở tại thủ đô Vienna của nước này, hội nhóm họp mỗi năm một lần, thường là ở Roma. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Christoph Sambon, Tổng giám mục giáo phận Vienna. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét, đề tài khóa họp năm nay của Liên mạng Quốc tế các nhà lập pháp Công giáo thật là thời sự. Thế giới đang ở trong tình trạng thế chiến thứ ba từng mảnh, và dường như trường kỳ và không kiềm hãm được. Cuộc khủng hoảng hiện nay đe dọa nghiêm trọng những nỗ lực kiên nhẫn mà cộng đồng quốc tế thực hiện, nhất là qua các hoạt động ngoại giao đa phương, nhằm khuyến khích sự cộng tác trong việc đương đầu với những bất công trầm trọng và những thách đố nặng nề về mặt xã hội, kinh tế và môi trường mà gia đình nhân loại đang phải đương đầu. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, đứng trước tình trạng đó, đâu là câu trả lời mà người ta chờ đợi từ phía các nhà lập pháp và tất cả những người nam nữ thiện chí, đặc biệt từ những người có một quan điểm theo tinh thần Tin Mừng về gia đình nhân loại duy nhất và về ơn gọi kiến tạo một thế giới trong tinh thần huynh đệ, công lý và hòa bình, và Ngài đề nghị hai thái độ. Trước tiên là cần cấp thiết từ bỏ chiến tranh như một phương thế để giải quyết xung đột và thiết lập công lý, vì mọi cuộc chiến tranh đều làm cho thế giới và nhân loại lâm vào tình trạng tệ hơn trước. Chiến tranh là một thất bại của chính trị và nhân loại, một sự đầu hàng ô nhục, một chiến bại trước các thế lực của sự ác. Thái độ thứ hai là cần kiên trì và nhẫn nại, đó là những nhân đức của kẻ mạnh, trong việc theo đuổi hòa bình, trong mọi cơ hội thuận tiện hay không thuận tiện, qua việc thương thuyết, làm trung gian và trọng tài. Đối thoại phải là linh hồn của cộng đồng quốc tế. Sự đối thoại này được dễ dàng hơn nhờ sự tín nhiệm nơi các cơ cấu cộng tác quốc tế. Các cơ cấu này cần luôn được cải tổ và đổi mới để thích ứng với những hoàn cảnh hiện nay. Về vấn đề này, cần đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ công pháp quốc tế về nhân đạo và mang lại cho nó những căn bản pháp lý ngày càng vững chắc.
Tin Ben Prat Serbia, Thượng vụ Chính thống Serbia phê bình Quốc hội Ukraine. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng vụ Porfirin, giáo chủ chính thống Serbia, đã lên tiếng phê bình luật mới được Quốc hội Ukraine thông qua, cấm đoán các tổ chức tôn giáo có liên hệ với Nga không được hoạt động tại Ukraine. Trong thư gửi tới Đức Tổng giám mục Onofri, thủ lãnh cộng đoàn chính thống thân Nga bị cấm, Đức Thượng vụ Porfirin bày tỏ phẫn nộ sâu sắc vì đạo luật này và tố cáo giới hữu trách ở Ukraine là một chế độ độc đoán mới, đồng thời bày tỏ tình liên đới với giáo hội anh em. Ngài nhắc lại rằng, chính giáo hội chính thống Serbia trong thời Thế chiến thứ hai cũng đã bị cấm đoán và bắt thải do một chế độ bù nhìn tay sai. Ngày nay, giáo hội anh em ở Ukraine đang bị chế độ gọi là dân chủ bắt thải, một chế độ đang làm cho tình trạng của người dân thêm khó khăn và vô lý. Chế độ tại Kiev hiện nay phải chấm dứt tình trạng này. Trước đó, trong công nghị các giáo hội chính thống Nga, Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ giáo hội chính thống Nga, cũng đã mạnh mẽ phê bình đạo luật mới của Ukraine vì vi phạm các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền và nhắm phá hủy cộng đoàn tôn giáo đa số của dân Ukraine. Trong những tháng vừa qua, từ phía Liên hiệp Âu Châu và cả Mỹ cũng có những người đặt câu hỏi và cảnh giác Ukraine về vấn đề ban hành luật cấm giáo hội chính thống Ukraine có liên hệ với chính thống Nga, vốn là một cộng đồng tôn giáo lớn nhất ở Ukraine với khoảng 10.000 giáo xứ. Về phía Tổng thống Zelensky của Ukraine, ông ủng hộ luật mới này và nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải được độc lập về tinh thần, vì nền độc lập của một nước tùy thuộc sự độc lập về tinh thần, vì thế cần chấm dứt ảnh hưởng của Moscow trên giáo hội chính thống tại Ukraine.
Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ tạ ơn thánh hiến Đăng Tu và mừng ngân khánh khấn dòng tại đăng kiện Sito Thánh Mẫu An Phước. Sáng thứ năm, ngày 22 tháng 8 vừa qua, nhân dịp mừng kính Đức Maria Nữ Vương, đăng kiện Sito Thánh Mẫu An Phước hân hoan chào đón quý cha, quý đăng sĩ, tu sĩ và quý khách đến hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho đăng kiện, cùng chia sẻ niềm vui với ba cha đăng sĩ mừng ngân khánh khấn dòng, ba đăng sĩ được tuyên khấn trọng thể và ba tập sinh được tuyên khấn sơ khởi. Thánh lễ tạ ơn được bắt đầu vào lúc 9 giờ tại nguyện đường của đăng viện do viện phụ Maria Gregorio Nguyễn Xuân Hoàng chủ sự. Cùng đồng tế với viện phụ chủ tế có các viện phụ, các linh mục đăng sĩ thuộc hội dòng Sito Thánh gia Việt Nam, quý gia trong và ngoài giáo phận Xuân Lộc, đồng thời còn có quý cộng đoàn hiện diện đến từ các đăng viện, quý tu sĩ, quý chúng sinh, quý ông bà cố, ân nhân, thân nhân của quý cha quý thầy mừng lễ hôm nay và đông đảo quý khách mời. Mở đầu thánh lễ, Đức Viện Phụ mời gọi mọi người cùng hướng về Đức Mẹ Maria Trinh Nữ Vương mà hôm nay toàn thể giáo hội mừng kính. Ngài cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho đăng viện, cho quý cha cùng quý thầy trong ngày hồng phúc, để quý cha và quý thầy được bền đổ trong ơn gọi. Sau bài công bố tin mừng là phần tuyên khấn sơ khởi của ba tập sinh và tuyên khấn trọng thể của ba đăng sĩ. Sau đó, cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức Viện Phụ để cầu nguyện cho quý cha trong ngày mừng ngân khánh khấn dòng. Quý cha cũng nhắc lại lời khấn mà các ngài đã tuyên khấn cách đây 25 năm trước. Sau lời nguyện hiệp lễ, một linh mục đại diện quý cha mừng ngân khánh và quý thầy tân khấn sinh, ngỏ lời cảm ơn đến Đức Viện Phụ, quý cha, quý đăng sĩ, tu sĩ và cộng đoàn hiện diện. Đáp từ, Đức Viện Phụ cũng tri ân quý cha và cộng đoàn. Cách riêng là quý ông bà cố và thân nhân của quý cha mừng ngân khánh và quý thầy tân khấn sinh. Thánh lễ tạ ơn về hồng ân thánh hiến và kỷ niệm khấn dòng tại đăng viện Sito Thánh Mẫu An Phước được kết thúc với bữa cơm trưa thân tình, tràn đầy bầu khí gia đình.
Tin Thụy Sĩ, giáo phận Sam Galen tiến hành thủ tục bầu giám mục mới. Giáo phận Sam Galen ở vùng Thụy Sĩ, Đức đang tiến hành thủ tục bầu giám mục mới theo một cặp âm có từ năm 1847 do tông sắc của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Theo đó, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa địa phương được tự do bầu chọn giám mục mới trong vòng 3 tháng sau khi giáo phận chống tòa. Giáo phận San Galen có 250.000 tín hữu công giáo. Hôm 9 tháng 8 vừa qua, Đức cha Marcus Buechen đã tròn 75 tuổi sau 18 năm cai quản giáo phận và đã đệ đơn từ nhiệm lên Đức Thánh Cha theo giáo luật. 4 ngày sau đó, ngày 13 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ nhiệm này, nhưng yêu cầu Đức Cha tiếp tục làm giám quản giáo phận cho đến khi có giám mục mới được bổ nhiệm. Kinh sứ đoàn nhà thờ chính tòa gồm 12 thành viên bắt đầu tham khảo ý kiến dân chúa về những đức tính mà ứng viên giám mục mới cần có để đương đầu với những thách đố mà giáo hội và thế giới ngày nay đang đối diện. Cuộc thăm dò này do Viện Mục vụ Xã hội ở Thụy Sĩ với trụ sở ở San Galen giúp thực hiện trong vòng 3 tuần lễ theo bản câu hỏi được phổ biến trên trang mạng của giáo phận từ ngày 20 tháng 8 vừa qua. Dựa theo kết quả cuộc tham khảo ý kiến này, kinh sĩ đoàn sẽ lập ra danh sách 6 linh mục ứng viên có các điều kiện theo giáo luật, như là linh mục giáo phận trên 35 tuổi và làm linh mục ít là từ 5 năm. Danh sách này được gửi về Bộ Giám mục qua trung gian Đức Sứ Thần Tòa Thánh ở Thụy Sĩ. Tòa Thánh sẽ duyệt xét 6 ứng viên đó và gửi lại danh sách cho kinh sĩ đoàn. Nghị viện giáo dân gồm 120 thành viên có quyền gạch bỏ 3 tên trong danh sách 6 ứng viên vừa nói. Sau đó, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa sẽ bầu giám mục mới và gửi danh tính vị ấy về Tòa Thánh. Đức Thánh Cha sẽ phê chuẩn việc bầu chọn này và tên của vị giám mục mới sẽ được công bố. Báo chí và dư luận cũng đã bắt đầu bàn tán và dự đoán danh tính của vị giám mục mới. Người được coi là có hy vọng nhiều, đó là cha Guido Serra, hiện là tổng đại diện của giáo phận San Galen. Cho đến nay, tất cả các giám mục giáo phận này, ngoại trừ 2 trường hợp, đều là những người thuộc kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa trước khi được bầu chọn. Trong số 6 giáo phận tại Thụy Sĩ, ngoài giáo phận San Galen, có 2 giáo phận khác cũng được đặt ân bầu giám mục, đó là giáo phận Basilea và Coira, cả 2 thuộc vùng Thụy Sĩ Đức.
Tin Madagascar, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Madagascar. Trong những ngày từ 23 đến 25 tháng 8 năm 2024, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Madagascar tiến hành tại thành phố cảng Antsiranana ở miền bắc nước này. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thư tới giáo hội địa phương chào mừng hoạt động quan trọng qua những lúc ở với Chúa Kitô. Đồng thời Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tham dự đại hội hãy mang hy vọng cho những người nản chí, thất vọng. Giáo hội Công giáo tại Madagascar có gần 8 triệu rưỡi tín hữu trên tổng số 24.000 dân cư thuộc 5 tổng giáo phận và 17 giáo phận. Trong thư gửi tới Đức Cha Marie Fabien Rahavi Lamni Aina, dòng các minh nhập phép, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Madagascar, Đức Thánh Cha viết: "Tôi khích lệ sáng kiến Đại hội Thánh thể toàn quốc này nhắm đưa các con cái của các cộng đồng Kitô trở về với điều cốt yếu, giúp họ tìm lại ý nghĩa việc chầu thánh thể và niềm vui sống với Chúa Kitô. Đó là một hoạt động góp phần kiện toàn mọi tín hữu Kitô." Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng Đại hội Thánh thể Madagascar không phải chỉ trùng hợp với việc cử hành 100 năm phong trào thiếu nhi thánh thể, nhưng còn trùng với việc kết thúc năm Thượng hội đồng giám mục về hiệp hành. Ngài viết: "Ước gì việc cử hành này giúp anh chị em tái khám phá tầm quan trọng của việc gặp gỡ nhau, cầu nguyện và cùng dấn thân với những người khác và cho tha nhân, bước theo Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi ta gặp gỡ Chúa Kitô trong lúc chầu Thánh Thể, khi chúng ta chạm đến và đón rước Chúa trong Thánh lễ, chúng ta không thể giữ riêng Chúa cho chúng ta, nhưng cần trở thành thừa sai lan truyền tình thương của Chúa đối với những người khác." Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc Hội đồng Giám mục Madagascar có một cuộc gặp gỡ mang lại những thành quả tốt đẹp. Ngài viết: "Ước gì Đại hội Thánh thể này giúp mỗi người trong anh em vun trồng những tâm tình bác ái và liên đới với tất cả mọi người, đặc biệt những người đang bị thử thách, cảm thấy đường đời ngày càng trở nên khó khăn, nhiều người đang nản chí thất vọng, nhìn về tương lai trong bi quan, như thể không gì có thể mang lại hạnh phúc cho họ."
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con thuộc về Chúa, suốt đời con mãi thuộc về Chúa. Chúa là tất cả đời con, có chi danh bằng niềm vui, có Chúa trong hồn, có chi danh bằng niềm vui, con ở trong Chúa. Con thuộc về Chúa, đấng lòng con mến yêu khao khát. Chúa là ta nhiệt đời, những khi vui mừng cùng Chúa hát phúc cảm tạ, những khi đau buồn lòng con an bình bên Chúa. Con không ước mong gì, ôi lạy Chúa, và cũng chẳng cảm thán gì, vì đời con thường hạnh phúc an bình nơi Chúa. Con không lắng lo gì, ôi lạy Chúa, và cũng chẳng kiếm tìm gì, vì ngoài Chúa cuộc đời con không có nghĩa gì.
Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi, chán ngán và không còn yêu quý lời Chúa không? Đã bao giờ bạn cảm nghiệm được lời Chúa là nguồn sống và sinh lực không thể thiếu của đời bạn chưa? Nếu bạn còn thấy lời Chúa xa vời với bạn, nếu bạn chưa yêu mến và sống với lời của Ngài, thì bạn hãy cùng tôi đọc chậm lời Thánh Vịnh sau đây và cùng với các giả Thánh Vịnh cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta được yêu mến và tuân giữ lời Ngài. Lạy Chúa, Chúa là phần của con đã nói, con sẽ tuân giữ lời Ngài. Con hết lòng xin Chúa bao dung, xót phận con như lời Ngài đã hứa. Con xét lại đường lối con đi, và quay gót trở về cùng Thánh Ý. Con mau lẹ chứ không trì hoãn, tuân theo mệnh lệnh Ngài. Con bị lưới ác nhân vây bùa, nhưng luật Ngài con vẫn không quên. Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa, vì quyết định của Ngài thật công minh. Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa, và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài. Lạy Chúa, trái đất tràn đầy tình thương Chúa, Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Bạn hãy dừng lại, lặng thinh suy gẫm từng lời để cảm nghiệm tâm tình tốt lành và thánh thiện mà tác giả Thánh Vịnh gửi trao. Lạy Chúa, Chúa là phần của con. Đây là lời của một tâm hồn cảm thấy mình được thỏa mãn vì phần mà người ấy nhận được. Phần thuộc về người ấy, phần người ấy thuộc về, và phần đó chính là Chúa. Đối với tác giả Thánh Vịnh, Chúa đã đến với ông qua lời của Ngài. Ông đã trải nghiệm sự kết hiệp mật thiết của ông với Chúa bằng chính lời của Chúa. Lạy Chúa, Ngài là phần của con nhận được phần đó khi con gặp Chúa trong lời của Ngài, và con sống theo lời đó. Và rồi, con đã nói, con sẽ tuân giữ lời Ngài. Quả thật, khi ta có mối liên hệ mật thiết với Chúa, ta thuộc về Chúa, ta coi Chúa như phần của mình, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh để tuân giữ lời Ngài. Khi ấy, chúng ta sẽ công bố cho mọi người cùng biết như tác giả Thánh Vịnh đã công bố. Khi đã xác tín mình thuộc về Chúa, tác giả Thánh Vịnh cũng tận hưởng tình yêu thương xót ngọt ngào của Chúa. ông đã thốt lên những lời từ tận đáy lòng. Con hết lòng xin Chúa bao dung, xót phận con như lời Ngài đã hứa. Mặc dù chúng ta không có quyền đòi để được thương xót, nhưng chúng ta có quyền nài xin để được thương xót dựa trên lời Chúa đã hứa. Khi chúng ta đã xác tín mình thuộc về Chúa, thì chọn cả cuộc sống chúng ta cũng quy hướng về Chúa, như tác giả Thánh Vịnh. Không ai xác tín mình thuộc về Chúa mà lại xa lìa đường lối Chúa, hoặc đi ngược lại với thánh ý của Ngài. Vì thế tác giả Thánh Vịnh đã thưa lên: con xét lại đường lối con đi và quay gót trở về cùng thánh ý. Con mau lẹ chứ không trì hoãn, tuân theo mệnh lệnh Ngài. Đây là bước ngoặt dành cho những người thiết tha yêu mến lời Chúa. Lời Chúa sẽ biến đổi người ấy, làm cho người ấy quay trở về với Ngài. Một khi đã đi đúng đường, người ấy có thể vâng nghe lời Chúa một cách nhanh chóng. Người ấy quyết tâm bằng sự tự do hoàn toàn. Lời Thánh Vịnh cho thấy, mức độ ăn năn và mức độ vâng theo thánh ý Chúa của người đã được lời Chúa biến đổi, rất mau lẹ chứ không trì hoãn. Lời Thánh Vịnh còn cho thấy sự trung thành với lời Chúa trong nghịch cảnh của tác giả. Dù cho kẻ thù tấn công và hành hạ, nhưng chúng không thể khiến ông quên hoặc từ bỏ luật pháp của Chúa. Con bị lưới ác nhân vây bủa, nhưng luật Ngài con vẫn không quên. Hơn nữa, lòng và trí của tác giả Thánh Vịnh tràn ngập những lời cảm tạ và yêu mến Chúa. Cho nên, đến ngay cả giấc ngủ, ông cũng để nó bị gián đoạn vì tâm tình tạ ơn nung nấu tâm hồn của ông. Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa vì quyết định của Ngài thật công minh. Càng đọc Thánh Vịnh, ta càng cảm nghiệm được ý chí của tác giả. Ông xác tín mình thuộc về Chúa, lòng ông dành cho Chúa sự nhiệt thành. Và giờ đây, ông biết cách để giữ cho bền tâm tình mà ông đang có được bằng cách con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài. Ý tưởng của Thánh Vịnh mở ra một chân trời mới. Tất cả những người kính sợ Chúa là các Kitô hữu. Tình bạn của những người này là tình bạn vượt thời gian, tình bạn vượt qua mọi ranh giới về chủng tộc, giai cấp, quốc tịch và trình độ học vấn. Và như vậy, ông chỉ còn viết thưa lên: lạy Chúa, trái đất tràn đầy tình thương Chúa, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Lạy Chúa, nhiều khi trong cuộc đời, con đã thờ ơ với lời Chúa. Xin Chúa lấy lời Chúa thanh tẩy và làm cho con nên tươi mới. Xin cho con được ơn yêu mến lời Chúa và làm bạn với những ai tuân giữ huấn lệnh của Ngài. Amen.
Con thuộc về Chúa, đấng lòng con mến yêu khao khát. Chúa là ta niềm đời. Khi đau buồn lòng con an bình bên Chúa. Con không ước mong chi ôi lạy Chúa mà không chẳng cam tâm vì đời con thương hạnh phúc an bình nơi Chúa. Con không lắng lo gì ôi lạy Chúa và không chẳng kiếm tìm gì vì ngoài Chúa cuộc đời con không có nghĩa gì. Vì ngoài Chúa cuộc đời con không còn nghĩa gì.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.